là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ có ghi nhận về công tác thu ngân sách của huyện Yên Bình của phóng viên Kiều Loan, Trần Tiến và người cao tuổi Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là phản ánh về công tác ôn luyện cho học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 của huyện Lục Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đến hết tháng 5 năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái ước đạt trên 1.026 tỷ đồng, bằng 40,7% dự toán trung ương giao, bằng 31,1% dự toán tỉnh giao và tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu cân đối ước đạt trên 597 tỷ đồng, bằng 36% dự toán trung ương, 33% dự toán tỉnh giao. Thu sổ số kiến thiết ước đạt 9,3 tỷ đồng. Thu tiền sử dụng đất ước đạt trên 313 tỷ đồng. Thu tiền thuê đất trả tiền một lần ước đạt gần 35 tỷ đồng. Thu xuất nhập khẩu ước đạt 72 tỷ đồng. Nhìn chung các nguồn thu đều giảm so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020, hiện ngành thuế tỉnh Yên Bái đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn người nộp thuế, các chính sách thuế, khai thuế, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, thực hiện hỗ trợ, giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và người nộp thuế trong áp dụng chính sách giãn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế theo quy định, tập trung vào việc thu nợ thuế ngoài quốc doanh, thu tiền giao đất, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Yên Bái ước đạt 57,7 triệu đô la, đạt gần 27,5% kế hoạch năm. Trong đó, xuất khẩu của khu vực kinh tế tư nhân đạt 30,6 triệu đô la, chiếm trên 53% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 27 triệu đô la, chiếm gần 47% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm trước ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là do các doanh nghiệp chưa chủ động được nguồn nguyên liệu cho sản xuất, khó khăn trong tìm kiếm đơn hàng và do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng ở thành phần kinh tế tư nhân do các công ty xuất khẩu các sản phẩm đã ổn định sản xuất và mở rộng tìm kiếm đối tác, trong đó tập trung ở một số sản phẩm như sắn, các sản phẩm từ sắn, sản phẩm từ chất dẻo, gỗ, sản phẩm gỗ, gốm sứ và một số hàng hóa khác.
Từ đầu năm đến nay, sản lượng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt trên 5.220 tấn, tăng gần 414 tấn so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng thủy sản nuôi trồng chủ yếu ở các huyện có hồ, đầm lớn và các đập công trình thủy lợi như huyện Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên. Sản lượng nuôi trồng tăng là do thời tiết từ đầu năm đến nay khá thuận lợi, không có rét đậm rét hại. Bên cạnh đó, tỉnh đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường công tác khuyến ngư, hỗ trợ nuôi cá lồng với mức hỗ trợ 10 triệu đồng trên lồng trên hộ, 5 triệu đồng trên lồng dành cho nhóm hộ hợp tác xã, doanh nghiệp, khuyến khích nhân rộng mô hình nuôi cá bằng hình thức quây lưới eo ngạch trên hồ Thác Bà, đầm Vân Hội. Bên cạnh đó, tỉnh còn khuyến khích nhân dân chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã gieo ươm chăm sóc được trên 82 triệu cây giống lâm nghiệp các loại để phục vụ trồng rừng năm 2020, trong đó 77,8 triệu cây quế giống, gần 1 triệu cây keo các loại, 460.000 cây sơn tra, 100.000 cây mỡ, 100.000 cây bạch đàn, 100.000 cây bồ đề và trên 2,57 triệu giống cây lâm nghiệp khác. Số lượng cây giống đủ tiêu chuẩn đã xuất vườn trồng rừng vụ xuân là trên 55 triệu cây giống các loại. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh đang tích cực phối hợp với các địa phương hướng dẫn các chủ vườn ươm chăm sóc tốt diện tích cây giống lâm nghiệp hiện có, tiếp tục kiểm soát về chất lượng hạt giống, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân sử dụng các hạt giống cây lâm nghiệp chất lượng tốt, tỷ lệ gieo ươm đạt cao cho cây giống khỏe, ít sâu bệnh.
Thời gian qua, huyện Yên Bình đã có nhiều giải pháp nhằm khuyến khích người lao động đi xuất khẩu giúp các gia đình nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Hàng năm, huyện tổ chức trên 30 buổi tuyên truyền tới tất cả các xã thị trấn về công tác xuất khẩu lao động. Hiện toàn huyện có trên 600 người đi xuất khẩu lao động với các nghề như điện, điện tử, xây dựng, cơ khí, công nghệ ô tô, với mức thu nhập trung bình từ 12 đến 20 triệu đồng một người một tháng. Để đạt được mục tiêu trong năm 2020, đưa từ 100 đến 150 người đi xuất khẩu lao động, trong đó 50% lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ thu nhập trung bình. Thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân và người lao động nắm rõ thông tin về thị trường lao động, những doanh nghiệp được cấp phép tuyển dụng lao động, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, tránh rủi ro cho người lao động.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức được trên 700 ca tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện trên 2.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó xử phạt tại chỗ trên 1.900 trường hợp vi phạm, tạm giữ 268 phương tiện, 3 xe ô tô, 260 xe mô tô và 5 phương tiện khác. Tổng số tiền xử phạt trên 1,1 tỷ đồng. Nhờ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm, đặc biệt là đợt ra quân tổng kiểm soát các phương tiện từ ngày 15 tháng 5, nên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chấp hành luật giao thông đường bộ, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, xác định thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng để tạo nguồn xây dựng và phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, huyện Bình đã đẩy mạnh nhiều giải pháp để tăng thu ngân sách. Nhờ đó, giai đoạn 2016-2020, thu ngân sách của huyện tăng gấp 2,3 lần so với nhiệm kỳ trước. Phản ánh của phóng viên Kiều Loan, Trần Tiến.
Với ngành nghề kinh doanh là sản xuất bao bì phục vụ cho sản xuất xi măng và bột đá, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bao bì ở tổ 3 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình luôn hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Với gần 80 công nhân, doanh thu bình quân đạt 109 tỷ đồng, trung bình mỗi năm doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 1,1 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng khoảng trên 2,9 tỷ đồng. Để sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho người lao động phát huy sáng kiến, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Chị Phạm Thị Thanh Hương, kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bao bì huyện Yên Bình nói:
Hàng năm là công ty cũng nộp thuế, kê khai và nộp thuế đầy đủ, không để nợ đọng. Khi mà có chính sách thuế thay đổi thì là công ty cũng đã được Chi cục thuế huyện Yên Bình triển khai hướng dẫn qua văn bản cũng như là qua hòm thư điện tử.
Mặc dù mới thành lập nhưng thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam huyện Yên Bình đã tích cực áp dụng công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Cùng với đó đẩy mạnh tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm để tăng doanh thu, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước. Chị Nguyễn Thị Khuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam huyện Yên Bình cho biết.
Doanh nghiệp của chúng tôi là một doanh nghiệp mới được thành lập, có rất nhiều là khó khăn về vốn, về thị trường. Tuy nhiên ý thức được là trách nhiệm của một doanh nghiệp đứng trên địa bàn huyện Yên Bình thì chúng tôi luôn luôn thực hiện tốt tất cả các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, kê khai số liệu, báo cáo, rồi nộp thuế kịp thời và đầy đủ.
Xác định công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cũng như tạo điều kiện cho các tổ chức, công dân thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Chi cục thuế huyện Yên Bình đã tập trung tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng phong phú, trong đó tập trung tuyên truyền triển khai các chế độ chính sách mới, nhất là các chế độ chính sách có liên quan đến các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cá nhân nộp thuế. Ngoài ra, Chi cục thuế huyện còn chú trọng thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ người nộp thuế giải quyết những khó khăn vướng mắc qua đường dây nóng tại cơ quan thuế, bằng văn bản tại các hội nghị đối thoại tập huấn. Qua đó tạo điều kiện cho các cá nhân tổ chức doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó đội trưởng đội nghiệp vụ quản lý thuế Chi cục thuế huyện Yên Bình nói:
Trong thời gian vừa qua thì Chi cục thuế huyện Yên Bình đã chỉ đạo tập trung và triển khai cái công tác tuyên truyền đến các tổ chức cá nhân người nộp thuế trên địa bàn, nhất là những cái văn bản luật thuế, các văn bản sửa đổi bổ sung và các văn bản mới đến người nộp thuế để nhằm giúp cho người nộp thuế để hiểu rõ, để hiểu đúng luật để thực hiện tốt cái nghĩa vụ thuế của các tổ chức cá nhân đối với ngân sách nhà nước.
Nhiệm kỳ qua, huyện Yên Bình đã chỉ đạo xây dựng các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội theo từng ngành, từng lĩnh vực, quan tâm thu hút đầu tư, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Cùng với đó, đồng hành với doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp nhằm kích thích nuôi dưỡng nguồn thu. Song song với đó, huyện đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ đạo sâu sát công tác thu ngân sách, nhất là tăng thu, chống thất thu, tập trung vào những lĩnh vực thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách. Rà soát các khoản thu của một số doanh nghiệp, tập trung vào ngành chế biến gỗ, xây dựng, vận tải. Nhờ đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Yên Bình giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng trên 1.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với giai đoạn 2011-2015. Trong đó, tính riêng về thu cân đối tăng gấp 1,8 lần so với thực hiện 5 năm giai đoạn trước. Riêng năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện đạt 272 tỷ đồng, bằng 222% so với năm 2015, trong đó số thu cân đối đạt 167 tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Yên Bình cho biết.
Giải pháp trong cái thời gian tới để hoàn thành cái nhiệm vụ thu trong năm 2020 thì cái nhiệm vụ trọng tâm mà ngành thuế xác định đó là phải tăng cường cái công tác quản lý, giám sát chặt chẽ cái tình hình thu nộp trên địa bàn, tập trung cao độ trong cái công tác chống thất thu cũng như đôn đốc quyết liệt những cái doanh nghiệp mà còn nợ tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước, tiếp tục rà soát và nắm chắc cái diễn biến thị trường cũng như là cái tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn và khai thác dữ liệu tốt cái dữ liệu mà của các cái doanh nghiệp để yêu cầu các doanh nghiệp là kê khai và nộp thuế đúng hạn, tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương là tăng cường các cái biện pháp chỉ đạo điều hành thu ngân sách, tập trung vào một số những cái nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm. Đồng thời nữa là chi cục thuế cũng đẩy mạnh cái việc cải cách các thủ tục hành chính, đề nghị các doanh nghiệp là nâng cao cái việc kê khai nộp thuế điện tử và cái hoàn thuế điện tử. Một việc nữa là ngành thuế cũng chuyển toàn bộ cái thủ tục hành chính sang bộ phận hành một cửa của huyện và cử cán bộ cũng tham gia ở bên đó để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khai nộp thuế.
Với những giải pháp trong công tác thu ngân sách sẽ tạo tiền đề quan trọng để huyện Yên Bình hoàn thành xuất sắc dự toán thu ngân sách nhà nước được Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Qua đó góp phần tạo nguồn lực để thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận về công tác thu ngân sách của huyện Yên Bình. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm qua, trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh luôn được sự quan tâm ủng hộ vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Qua các phong trào thi đua và được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, người cao tuổi tỉnh Yên Bái đang có những đóng góp tích cực, chung sức cùng cả tỉnh xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của phóng viên Kim Ngân, Hải Sơn.
Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái hiện có trên 84.000 hội viên đang tham gia sinh hoạt tại 1.400 chi hội. Thời gian qua phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh luôn tích cực đi đầu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, vận động con cháu gia đình và dòng họ góp sức góp công để cùng tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ông Nguyễn Thế Hoạt, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Trấn Yên cho biết.
Cho người cao tuổi, tuy tuổi đã cao, sức yếu nhưng mà vẫn tích cực tham gia ngày công để vào làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các cái công trình phúc lợi của xã, của địa phương. Thế là người cao tuổi tuy kinh tế chưa khá giả nhưng nhiều cụ vẫn ủng hộ về tiền mặt. Thế sau đó là các cụ còn ủng hộ về đất vườn, đất ruộng, đất đồi hoặc những cây lâu niên của bản thân gia đình để đóng góp và xây dựng nông thôn mới. Tôi cho cái nhận thức cao của hội người cao tuổi.
Không chỉ tiên phong mẫu mực trong phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa, nhiều hội viên người cao tuổi vẫn hăng say tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo cùng địa phương, chung tay xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Quỳnh ở thôn Phú Lan, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên là một ví dụ. Hơn 40 năm công tác trong ngành giáo dục, năm 2008 về nghỉ chế độ, ông Quỳnh bắt tay vào thực hiện đam mê làm kinh tế của mình. Khởi đầu với 7.000 bịch nấm linh chi đỏ cùng với xây dựng mô hình rộng 160 m², ông đầu tư gần 150 triệu đồng. Hiện nay với 10.000 bịch nấm linh chi đỏ, mỗi năm thu hoạch 3 lứa với trên 300 kg nấm bán ra thị trường, trừ chi phí thu về cho gia đình ông trên 200 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, đầu năm 2019, nhận thấy sản lượng chuối tươi ở địa phương khá cao, nhưng người dân lại loay hoay trong khâu tiêu thụ. Do vậy, ông đã mạnh dạn đầu tư 4 buồng sấy chuối khô để tiêu thụ chuối tươi cho bà con. Mặc dù mới đi vào hoạt động được hơn một năm, nhưng kết quả mang lại khá cao, giúp ông có thêm quyết tâm mở rộng hơn quy mô sản xuất, ông Quỳnh chia sẻ.
Thì chúng tôi ngay từ lúc đầu chúng tôi cũng xác định là cái thứ nhất ấy, là cái động lực để cho mình hoạt động ở đây ấy, là hoạt động cho con, cho cháu, hoạt động cho xã hội. Trên là tôi đã cố gắng tức là tạo ra công ăn việc làm để mình có việc làm thường xuyên nhưng phù hợp với sức lao động của mình lúc tuổi già. Chính vì vậy trên là khi tôi nghỉ hưu một cái là tôi đã được hoàn thiện toàn bộ cái cơ sở gia đình này với cái phương châm là làm kinh tế ngay tại nhà, làm giàu ngay trên mảnh đất mình đang ở. Thì đấy là cái động cơ của tôi. Ngoài ra thì kết hợp với xã hội thì tôi xác định là mình là người cao tuổi nhưng lại là đảng viên nhiều tuổi, cho nên là góp một phần sức của mình vào cái phong trào của địa phương, cho nên là địa phương rất là ủng hộ cái quan điểm của tôi.
xác định nâng cao thu nhập chính là chìa khóa để thực hiện xây dựng nông thôn mới, đặc biệt xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở một số địa phương. Do vậy, hiện nay toàn tỉnh đã có hàng nghìn mô hình phát triển kinh tế do người cao tuổi trực tiếp lao động. Trên 1.000 người cao tuổi đang là chủ các trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất làm ăn hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Để phong trào phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao, thời gian qua các cấp hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã vận động hội viên còn sức khỏe thì trực tiếp tham gia sản xuất, hội viên sức khỏe yếu hơn thì hướng dẫn con cháu về kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Những tấm gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế của địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Bà Nguyễn Ngân Giang, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ba Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong hệ thống chính trị nói chung cũng như là trong phát triển kinh tế xã hội cũng như là xây dựng nông thôn mới thì không thể thiếu được vai trò của người cao tuổi trong các cái hoạt động, và cái công tác vận động đối với người cao tuổi thì hết sức quan trọng và nó đóng góp vai trò trong cái việc tuyên truyền vận động trong tất cả các cái phát triển kinh tế xã hội, phát triển trong cái đóng góp vào cái giữ gìn an ninh trật tự cũng như là phát triển cả trong hệ thống chính trị nữa.
Cùng với đó, một trong những việc làm trọng tâm mà các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh chỉ đạo hội viên thực hiện đó là gắn xây dựng nông thôn mới với việc phát triển các mô hình câu lạc bộ, nhất là câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Với những hoạt động thiết thực như hỗ trợ kiến thức về sức khỏe, hướng dẫn cách làm ăn, vươn lên thoát nghèo, người già yếu neo đơn được giúp đỡ khi ốm đau hoạn nạn, cùng nhau tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. 23 mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau toàn tỉnh đã tạo động lực cho người cao tuổi và người dân các địa phương vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Xuân Dĩnh, chủ nhiệm câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Đồng Trạng, xã Bảo Đáp nói:
Hoạt động của câu lạc bộ tôi thấy có cái hiệu quả trông thấy, tức là tự nhiên nó có thêm một cái tổ chức ở trong thôn. Việc vui, việc buồn, nếu là hội viên của câu lạc bộ thì chúng tôi đều có những cái chương trình đến động viên chia sẻ, kể cả việc vui và kể cả việc buồn. Cái tình làng nghĩa xóm ấy là nó đoàn kết keo sơn hơn. Thế còn phát triển kinh tế thì nó làm ngay. Đây là cái thôn chuyên được làm điểm cho tỉnh, cho huyện rồi cho xã về các chương trình, kể cả chương trình phát triển kinh tế. Thế thì riêng ở đây là chuyển đổi cái mô hình từ cây lúa nước sang trồng rau nuôi tằm thì nhân dân hưởng rất là nhiệt tình. Và thu nhập mặc dù ấy, trong đợt Covid-19 này thì giá cả nó có xuống, thế nhưng bây giờ lại trở lại hồi phục dần dần rồi thì nhân dân rất tin tưởng, rất phấn khởi.
Với những hoạt động của hội người cao tuổi trong xây dựng nông thôn mới thời gian tới, ông Cù Đức Đua, trưởng ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái cho biết:
Trong cái xây dựng nông thôn mới thì nói chung là hội sẽ cùng với các ngành sẽ sơ kết lại và đánh giá rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai những cái chương trình chung tay góp sức để cùng với mọi người để xây dựng nông thôn mới, bàn vào những cái tiêu chí, những nơi mà có điều kiện để đã đạt chuẩn nông thôn mới thì tiếp tục là sẽ xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra thì hội sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò tuổi cao gương sáng của người cao tuổi, động viên mọi người hiến kế, hiến công xây dựng cơ sở vật chất của cái quê hương mình.
Với tinh thần tuổi cao gương sáng, người cao tuổi Yên Bái đã có những đóng góp tích cực, góp phần đưa 70 xã cán đích nông thôn mới. Người cao tuổi đã và đang sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong công cuộc xây dựng, hội nhập, phát triển kinh tế ở Yên Bái, luôn xứng đáng với 18 chữ vàng: tuổi cao chí khí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh phải nghỉ học dài ngày để phòng chống dịch. Do vậy, thời gian này cùng với các địa phương trong tỉnh, các đơn vị trường trên địa bàn huyện Lục Yên cũng đang tích cực ôn luyện, củng cố kiến thức, giúp học sinh vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt kết quả cao.
Sau một thời gian dài không phải đến trường do dịch bệnh COVID-19, từ ngày 5 tháng 5 cùng với học sinh cả nước, học sinh khối 12 của trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ huyện Lục Yên bắt đầu trở lại trường học. Với em Nguyễn Đặng Quỳnh Trang, học sinh lớp 12A1, thời gian nghỉ học ở nhà em vẫn không sao nhãng việc học mà tham gia các buổi học trực tuyến của nhà trường. Hiện nay với việc giảm lượng kiến thức trong học kỳ 2, chủ yếu tập trung ôn tập nội dung trong học kỳ 1, cộng với phương pháp dạy chủ yếu theo hình thức sơ đồ tư duy của các thầy cô giáo đã giúp em sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Em Nguyễn Đặng Quỳnh Trang, học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên nói:
Ngoài ngoài việc học ở chính khóa trên trường thì nhà trường còn tạo điều kiện cho học sinh ôn các khối của mình ở trên vào buổi chiều ạ. Ngoài ra thì để giảm áp lực học tập thì bọn cháu còn đi thể thao và giao lưu với bạn bè. Về nhà thì dành một chút thời gian để ôn lại bài và có hôm thì bọn cháu được học thêm ạ, ở ngoài ạ. Vì vừa học vừa chơi như thế thì bọn cháu cũng giảm được áp lực hơn và thoải mái học tập.
Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ có số lượng học sinh thi tốt nghiệp lớn nhất của huyện Lục Yên với 424 em. Đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông này, ngay khi các em đi học trở lại, nhà trường đã tập trung ôn tập những kiến thức trong thời gian tạm nghỉ để các em không bị rỗng hụt kiến thức. Hiện nhà trường đã cho học sinh đăng ký 3 môn học của bài thi bắt buộc, tiến hành ôn tập đúng thời gian quy định và đầy đủ tất cả các môn học sinh đăng ký. Hướng dẫn cách thức ôn tập hiệu quả, chú trọng ôn tập theo từng đối tượng học sinh, xây dựng nội dung ôn tập thống nhất trong tổ bộ môn. Các giáo viên thường xuyên bàn bạc, trao đổi trong nhóm chuyên môn để thực hiện hiệu quả kế hoạch, thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện. Cô giáo Nguyễn Thị Phương, giáo viên bộ môn lịch sử, trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên nói:
Chúng tôi cũng đã cố gắng để mà thực hiện cái việc ôn luyện theo cái kế hoạch mà do ban giám hiệu nhà trường cũng như là tổ chuyên môn của nhà trường xây dựng, tập trung cho các cháu, vừa tập trung vừa động viên để cho các cháu tiến hành ôn tập tham gia một cách đầy đủ này, thế rồi là cố gắng để giảng cho các cháu nắm được những cái kiến thức cơ bản nhất để các cháu được ôn luyện kiến thức cơ bản nhiều hơn này, cho các cháu luyện đề nhiều hơn, đặc biệt là chúng tôi chú trọng vào cái kỹ năng giải đề này, rồi là kỹ năng tiếp cận với lại các dạng câu hỏi trắc nghiệm này, rồi là kỹ năng xây dựng cũng như là sử dụng cái sơ đồ tư duy trong cái quá trình học tập và ôn luyện kiến thức.
Đến nay, trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ đã tổ chức một kỳ thi thử để giúp các em trang bị kỹ năng kiến thức cần thiết cho kỳ thi chính thức. Sau hai lần thi thử tới, nhà trường sẽ phân loại học sinh và tổ chức phụ đạo thêm cho học sinh yếu. Trong 3 năm gần đây, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp của trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ đạt trung bình 97%. Kỳ thi tốt nghiệp năm nay diễn ra trong điều kiện đặc biệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ đặt ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 96% đúng thực chất, không chạy theo thành tích. Thầy giáo Phạm Văn Thư, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên cho biết:
Trong thời gian còn lại, nhà trường sẽ tập trung cho việc sắp xếp thời gian để ôn thi cho học sinh. Do cái đặc điểm của năm hôm nay thì học sinh thì có gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc học tập tại đơn vị. Vì vậy, nhà trường cũng vừa cập nhật các văn bản chỉ đạo, vừa phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, phối hợp với phụ huynh học sinh để truyền tải đến phụ huynh học sinh cũng như học sinh để động viên các em yên tâm ôn thi. Và chúng tôi tin tưởng là mặc dù là vẫn còn nhiều khó khăn nhưng sẽ giúp học sinh có được cái tâm lý tốt nhất, có lượng kiến thức đảm bảo để bước vào kỳ thi, để các em yên tâm ôn thi cũng như bước vào kỳ thi, và hy vọng là các em sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.
Cùng với các trường trên địa bàn huyện Lục Yên, thời gian này trường Trung học phổ thông Mai Sơn cũng đang tập trung cao cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Để giúp học sinh nắm bắt kiến thức tốt hơn, trường Trung học phổ thông Mai Sơn còn yêu cầu mỗi giáo viên phải có kế hoạch ôn thi riêng, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng và trình độ của học sinh. Do tỷ lệ học sinh đăng ký thi đại học chỉ có hơn 5%, nên mục tiêu lớn nhất của trường Trung học phổ thông Mai Sơn là giúp 187 em đang theo học thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Thầy giáo Nguyễn Văn Huy, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Mai Sơn, huyện Lục Yên nói:
Qua thống kê, tỷ lệ học sinh thi đại học nhà trường tương đối thấp, chỉ có trên 5%. Do đó mà nhà trường mục tiêu đầu tiên vẫn là ôn luyện kiến thức cho học sinh ôn thi tốt nghiệp năm 2020 này, thì đồng thời cũng tăng cường thêm cái vấn đề trao đổi đề với các trường bạn, và để một nữa là cũng cung cấp cho các học sinh những kiến thức cơ bản nhất cho thi tốt nghiệp này. Từ giờ đến trước khi thi tốt nghiệp là ngày 8 tháng 2020 thì nhà trường cũng sẽ điều chỉnh cái lượng thời gian học và nội dung học để cho các em ấy có những kiến thức cơ bản, nhưng cũng không gây áp lực cho học sinh vì thời gian tháng 6, tháng 7 rất là nắng nóng, thì nhà trường cũng đã có điều chỉnh phù hợp. Trong đó là một là điều chỉnh về thời gian vào lớp, thời gian ra lớp. Thứ hai là điều chỉnh về nội dung dạy học, và điều chỉnh thứ ba là cách thức truyền tải cho học sinh để học sinh có kiến thức cơ bản nhất trong thời gian tới này.
Trong chương trình ôn thi, nhà trường cũng giảm tải kiến thức cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục để phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời tăng cường hỗ trợ ôn luyện học sinh miễn phí. Từ thời điểm học sinh quay trở lại trường sau kỳ nghỉ phòng chống dịch COVID-19 kéo dài, đến nay trường Trung học phổ thông Mai Sơn đã dạy được 234 tiết học miễn phí, giúp các em bổ trợ những kiến thức trong thời gian giãn cách xã hội. Em Hoàng Trọng Ngũ, học sinh lớp 12B trường Trung học phổ thông Mai Sơn cho biết.
Chương trình được giảm tải thì năm nay bọn em sẽ học nhàn nhã hơn và lượng kiến thức bọn em cũng sẽ được giảm tải, đỡ áp lực hơn. Và cũng là một điều kiện cực kỳ thuận lợi cho bọn em. Và em sẽ cố gắng, nhất định năm nay sẽ giành được điểm số cao nhất để vượt qua kỳ thi năm nay.
Trên địa bàn huyện Lục Yên có 1.031 học sinh lớp 12. Trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, các trường triển khai chương trình dạy học trực tuyến, hướng dẫn các em học trên truyền hình. Tuy nhiên, thời gian ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không còn nhiều. Do vậy, hiện nay các trường trên địa bàn huyện đang chủ động tăng tốc, giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả cao.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Sau câu chuyện đau lòng về việc một em học sinh không may thiệt mạng vì bị cây đổ đè lên, một làn sóng lo ngại về vấn đề an toàn cây xanh trong trường học đã nổ ra. Chặt hạ, cách ly, sau sự cố tai nạn, cây phượng vô tình đã trở thành nỗi ám ảnh lo sợ của nhiều trường học. Việc cắt tỉa hay chặt hạ là lựa chọn hàng đầu, bởi nhiều trường cho biết việc đánh giá chất lượng cây xanh rất khó và không thuộc chuyên môn của trường học. Nhìn cây xanh như vậy thôi, nhưng chưa chắc đã an toàn, cho nên cần có chuyên gia đánh giá chất lượng cây xanh. Ngoài ra, trong trường có những cây cổ thụ khi gió lớn sẽ gãy đổ, cho nên nhiều trường sẽ cưa cắt tỉa làm cây nhẹ hơn. Theo các chuyên gia về cây xanh, việc nhiều trường học lo lắng chặt cây phượng là điều đáng buồn, bởi đó là cây quý, khó có cây nào tán đẹp, hoa đẹp như cây phượng. Việc cây đổ cần xem xét ở nhiều khía cạnh, không nên chỉ vì một sự cố đáng tiếc mà chúng ta chặt hạ cây xanh. Những mục ruỗng từ bên trong, những gốc rễ bị bó chặt, xén đứt của cây do thời gian hay do con người để lại. Một cây ngã xuống ngoài lỗi của tuổi tác giả Nua còn có chút nào lỗi của sự vô tâm của những người chỉ biết đến bóng mát mà không biết nhựa cây đã bao lần bị ngăn do muốn tiện nghi hơn với xi măng của con người. Cây phượng trồng trong sân trường có thể đạt tuổi thọ khoảng 50 năm trước khi bị già cỗi, mục rỗng và có nhiều điều kiện cho sâu nấm tấn công. Bao nhiêu cây phượng bị chặt mấy hôm nay vẫn còn trong độ tuổi tráng niên, vẫn còn nhiều thời gian để gieo thêm những niềm xanh ý thắm cho nhiều người. Ngay cả khi đốn hạ hết cây, trồng xuống những trụ bê tông và mái tôn lấy bóng mát sân trường, người ta cũng phải chăm sóc công trình, phải lo các tai nạn của công trình xây dựng. Việc chặt hạ cây phượng trong trường học như hiện nay vô tình đã đánh mất cơ hội được sống trong môi trường xanh của học sinh. Do vậy, bên cạnh việc nên giữ lại cây phượng trong trường học, thì những loại cây như cây sấu, cây bàng lá nhỏ, cây giáng hương cũng là loại cây phù hợp để tạo môi trường xanh trong trường học.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Mỗi tuần một chuyện, ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.